You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tuần lễ sắp tới sẽ mang tính chất lịch sử cho nước này khi đơn xin gia nhập Liên Âu sẽ được các nhà lãnh đạo gồm 27 quốc gia của khối thảo luận. Ông nói rằng đó sẽ là một trong những quyết định định mạng nhất trong lịch sử Ukraine.
Ngày mai là một tuần lịch sử thật sự bắt đầu, một tuần lễ khi chúng ta sẽ nghe câu trả lời từ Liên minh Âu Châu về tư cách ứng cử viên cho Ukraine. Chúng tôi đã có quyết định tích cực từ Ủy ban Âu Châu và cuối tuần tới sẽ có phản hồi từ Hội đồng Âu Châu. Tôi nghĩ mọi người đều thấy rõ rằng kể từ năm 1991, có rất ít quyết định mang tính định mệnh cho Ukraine như chúng ta mong đợi bây giờ. Tôi tin chắc rằng chỉ có một quyết định tích cực mới đáp ứng được lợi ích của cả Âu Châu.
Được biết, cuộc chiến ngày càng gia tăng áp lực lên các chính phủ EU trong việc cứu xét nhanh chóng tư cách ứng cử viên của Ukraine. Thế nhưng, tiến trình sẽ mất vài năm và các hội viên của khối vẫn còn chia rẽ về việc làm thế nào để hành động nhanh chóng và đầy đủ trong việc hoan nghênh một tân hội viên. Trong cùng ngày, ông Zelensky cũng đọc diễn văn trước Liên hiệp Phi Châu và đổ lỗi cho Nga gây ra thảm cảnh giá lương thực gia tăng khủng khiếp.
Ukraine là một trong những nhà cung cấp lúa mì, dầu hướng dương và bắp chính yếu. Theo ước tính của các chuyên gia, cuộc sống của khoảng 400 triệu người ở các quốc gia khác nhau trên thế giới phụ thuộc vào việc xuất cảng lương thực của chúng ta. Nếu không phải vì cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, thì thị trường lương thực sẽ không thiếu hụt. Nếu không có chiến tranh xảy ra, nông dân và các công ty nông nghiệp của chúng tôi đã có thể bảo đảm thu hoạch kỷ lục trong năm nay. Nếu không có cuộc chiến của Nga, người dân Phi Châu, Á Châu và bất kỳ nơi nào khác trên thế giới sẽ không phải chịu cảnh giá lương thực gia tăng thảm hại. Đơn giản là sẽ không có sự tăng giá thảm khốc như vậy.
Ông cũng lên án việc Nga phong tỏa các hải cảng của Ukraine sau nhiều tuần lễ thương thuyết về một hành lang an toàn để xuất cảng ngũ cốc khi mọi chuyện trở nên khẩn cấp lúc thu hoạch mùa màng sắp diễn ra. Ông Zelensky cũng gặp gỡ ngôi sao điện ảnh Hollywood là Ben Stiller ở Kyiv. Được biết, ông này đến Ukraine hôm Chủ nhật và là đại sứ thiện chí cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Ông ca ngợi Tổng thống Zelensky về tài lãnh đạo.
Đó là một vinh dự lớn lao cho tôi. Các bạn là những vị anh hùng của tôi. Zelensky từ bỏ một sự nghiệp nghệ thuật để cống hiến cho việc này và tôi không được vĩ đại như ông. Những gì quý vị đã làm, cách thức quý vị đã tập hợp cả một quốc gia và tới thế giới, tất cả thực sự là rất phấn khởi.
Ông Stiller cũng viếng thăm thị trấn Irpin và trực tiếp nói chuyện với cư dân bị ảnh hưởng của chiến tranh.
Tôi cảm thấy khó hiểu về những gì diễn ra. Nếu các bạn không có mặt tại đây, chúng ta nói về hậu quả thực sự trong việc đến đây. Tôi mới ở Irpin vào sáng nay và chứng kiến nhiều cảnh đổ nát. Các bạn thấy trên truyền hình, trên mạng xã hội, nhưng đó là một thứ gì khác khi bạn thấy và nói lại cho những người khác. Chúng tôi đã nói chuyện với một đám đông vào sáng nay.
Việc này diễn ra khi hàng trăm người tiếp tục chạy lánh nạn trong cuộc chiến ác liệt ở đông bộ Ukraine, khi lực lượng Ukraine chiến đấu để bảo vệ vài thành phố và làng mạc then chốt trong vùng Luhansk và Donetsk. Bà Sofia Domasova ở Sloviansk nói rằng trẻ em rất sợ hãi.
Trong vùng Sloviansk của chúng tôi, các hoạt động chiến đấu đã tái lập với những tiếng nổ rất lớn. Thực ra ngay từ đầu đã rất ồn ào rồi, nhưng bây giờ bọn trẻ sợ hãi và mọi người đều căng thẳng. Ai cũng sợ một quả đạn pháo có thể rơi vào ngôi nhà nào đó. Không ai biết nó rơi ở đâu, và đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định ra đi. Thật là một điều kỳ diệu khi các tình nguyện viên đã đón chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi.
Hầu hết những người di tản lên xe lửa ở Provox đều đến từ các khu vực mà Nga đang tập trung tấn công để đánh chiếm vùng Donbass, bao gồm các thành phố Severodonetsk, Sloviansk, Bakhmut và Popasna. Trong đó, Nga cho biết họ đã tấn công một phi trường ở khu vực miền nam Odessa của Ukraine, phá hủy hai máy bay không người lái Bayraktar và một trạm điều khiển máy bay loại này. Trước đó hôm thứ Hai, quân đội Ukraine cho biết hệ thống phòng không của họ đã ngăn chặn hai cuộc không kích vào khu vực Odessa, phá hủy các hỏa tiễn đang bay tới. Thế nhưng, các báo cáo trái ngược nhau không thể được kiểm chứng ngay lập tức. Phát ngôn nhân của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, ông Oleksandr Stupul cho biết các cuộc không kích và pháo binh đã xảy ra chung quanh các thành phố bao gồm Sumy, Lyman, Kharkiv và Slavyansk. Ông nói rằng Nga vẫn tập trung vào nỗ lực vào thành phố Severodonetsk khi họ tìm cách thu được chiến thắng trong vùng Donbass.
Ở hướng Donetsk, địch quân tiếp tục tập trung vào Severodonetsk và Bakhmut. Họ đã sử dụng không quân tối đa. Trên hướng Severodonetsk, kẻ thù nã pháo binh và phản lực cơ vào các khu vực định cư của Lysychansk, Sirotin, Voronove, Borivsky, Bilahora, Ustinivka, Mernadolina, Toskivka và thực hiện các cuộc không kích bằng hai máy bay Su-25 ở gần Bilahora và Mernadolina. Giao tranh tiếp tục nhằm thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn với thành phố Severodonetsk.
Các vụ nổ cũng làm rung chuyển Odessa sau khi người đứng đầu khu vực Crimea do Nga thôn tính cũng như được sáp nhập bởi Moscow vào năm 2014 cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công các giàn khoan thuộc sở hữu của một công ty dầu khí Crimea ở Biển Đen ngoài khơi bờ biển phía nam. Có 3 người bị thương và 7 công nhân mất tích đang được tiến hành tìm kiếm.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.